tủy ở đâu mà được. Cho nên nói được tủy, nói được có chỗ được thì tức là chê bai vị tổ rồi, thấy không? Có được tức là có cái bên ngoài. Còn nếu bảo không được cũng là chê bai luôn. Rõ ràng ngài nghe là được truyền pháp mà tại sao nó không được, cho nên nó không được cũng là chê bai luôn. Mà ở đây á, mình cần phải thấy cái gì là tủy, đó, cái đó là với cái gốc, không? Còn nói được chẳng được, đó là chuyện bên ngoài thôi. Mình phải thấy như là cái gì là tủy đó, thì phải thấy được cái ý đó, thì là xong. Cho nên sư có nói tiếp, Đạt Ma cũng có nói, người ở ngoài được da, người ở trong được xương, hãy nói, còn người ở trong nữa đó, thì được cái gì? Mình thấy cái này là cái đặc biệt, thấy không? Nghĩa là Đạt Ma nói là người ở ngoài thì được da nè, thì người ở trong được xương, thấy không? Chẳng bao giờ người ở trong nữa đó, thì được cái gì? Người trong nữa là người nào? Người nào là người ở trong nữa? Thành ra mình phải thấy được những cái ý sâu này. Nghĩa là còn thấy có da, có xương, tức là còn thấy có trong, có ngoài đó, là chưa rõ được cái chỗ này. Nghĩa là còn có da là ở ngoài, xương là ở trong, tức là còn thấy có trong, có ngoài là chưa thấu qua được chỗ này. Thì ông Tăng hỏi lại, thế nào là đạo lý được tủy? Sư đáp, chỉ nhận biết lấy da, lão Tăng trong ấy, tủy cũng chẳng lập. Nghĩa là sao? Chỉ cần nhận lấy da này, lão Tăng trong ấy, đó, tủy cũng chẳng lập. Đó là nhận, thì ngay đó mình nhận liền, còn thấy có da, có tủy là còn kẹt trong ngoài. Mà còn kẹt trong ngoài á thì tỷ cũng chưa thấy được. Đó là cái chỗ nhiều khi là mình dễ làm, nghĩa là mới học qua chút được hiểu chút cái tự mãn, tự mãn là không còn nghĩa là muốn học gì nữa, nhưng mà sự thật cái đó là cũng còn ngoài da. Đây là ông Tăng hỏi thêm, thế nào là tỷ? Thì sư đáp, thế ấy thì da cũng sờ chẳng đến nữa. Tức là sao? Hỏi thế nào tỷ, sư đáp thế ấy thì da cũng sờ chẳng đến nữa. Nghĩa là còn thấy có da, có tỷ thì rõ ràng là chưa dính dáng gì hết. Phải không? Ông còn hỏi thế nào là tỷ, tất nhiên ông thấy còn có tỷ khác với da, tức là còn thấy có da, có tỷ thì giờ là chưa dính dáng gì hết. Cho nên sư bảo như vậy thì ông da nó cũng sờ chưa đến, nói gì tới tỷ. Còn hỏi, do đó mà ở đây thì mình mới thấy, học con người mới... nghe là tổ của Đề Đạt Ma nó là ngài đạo đạo phó đạo dục thì được da được thịt rồi có người được xương bà ni tập trì rồi đó, cho nên nó là mấy người đó thì chưa hay, tới ngày vừa cả được tỷ nó mới hay, phải không? Đó là phê bình như vậy. Nhưng mà như vậy thì rõ ràng đối với đây theo ngài thì như vậy thì da cũng sợ cũng được phân biệt ngài hay dở như vậy, đâu biết rằng đó là chỉ cho mỗi người đã tự có cái chỗ sống, không? Tức là mỗi vị đó, ngài đạo phó cũng có chỗ sống, ngài trình bày chỗ sống của ngài, ngài đạo dục, bà ni tông trì, mỗi người đều có cái chỗ sống để trình bày, không? Mà mình là cái người đứng bên ngoài đó, mà đoán mò, mà phê phán là không có dính dáng gì hết. Đó, mình phải làm sao mà sống được trong đó, thì cái đó mới là căn bản. Cho nên học cái chỗ này đó là để cho mình thấy được ý nghĩa là phải, nghĩa là mình sống ở trong đó, chứng nghiệm ở trong đó, chứ còn đứng ở ngoài mà nói thì nói gì nói cũng không dính dáng gì hết. Con Tăng hỏi, đường đường thế ấy há chẳng phải là chánh vị của hòa thượng? Đường đường tức là rõ ràng rỡ rỡ như vậy đó, thì há chẳng phải là chánh vị của hòa thượng? Chánh vị tức là cái chỗ chứng nghiệm đó, nghĩa là rõ ràng như vậy rồi. Thì sư đáp, lại biết có người chẳng nhận chăng? Thì sao vậy? Tất nhiên là ở đây là hỏi rõ ràng đường đường như vậy rồi, thì há không phải là chánh vị của hòa thượng, thì đã biết như vậy rồi thì còn hỏi lại làm gì nữa? Cho nên còn hỏi lại tức là sao? Là còn có phải chẳng phải sao? Hỏi lại là chẳng phải là chánh vị của hòa thượng, tức là phải chẳng phải, tức là còn nghi, còn ngờ. Thì đây sư đáp, lại biết có người chẳng nhận chăng? Hỏi phải chẳng phải tức là muốn là nhận hay không nhận, mà có nhận thì tức lên là có chẳng nhận. Tức có nhận thì tức là có chẳng nhận, là đối đãi. Nhân sư đáp là biết có người chẳng nhận chăng, thì vị ấy mới, tức vị tăng mới thưa, thế ấy thì riêng có vị. Tức là có người chẳng nhận thì là có cái vị riêng nữa, không? Tức là có cái vị riêng, có người riêng, không? Cho nên có người chẳng nhận, là tăng hỏi vậy. Thì sư bảo ai là người riêng, trong đó còn ai là người riêng nữa? Thì ông tăng thưa ai là người chẳng riêng. Sư bảo mặc tình gọi. Nếu mà quên cái niệm nhận chẳng nhận, riêng chẳng riêng á, thì ngay đó sẵn sàng rồi, phải không? Cho nên mặc tình gọi. Còn có cái niệm riêng chẳng riêng đó thì có nhận chẳng nhận, mà có nhận chẳng nhận thì còn cách biệt. Còn quên cái niệm mà nhận chẳng nhận, riêng chẳng riêng thì ngay đó sẵn sàng, cho nên mặc tình gọi. Có vị tăng hỏi, người thượng thượng á thì vừa đẩy liền sôi, khi người hạ hạ đến thì sao? Tức là người mà bậc thượng thượng đó thì ngay đó vừa đẩy nhẹ cái thì liền sôi liền, tức là liền nhận liền, lanh lợi. Nhưng mà còn cái người hạ hạ đến thì sao? Mình thấy câu hỏi đó cũng hay, nhưng mà không ngờ hỏi cũng hỏi đâu đâu. Cho nên sư đáp, ông là người thượng thượng hay là hạ hạ? Nghĩa là lo hỏi cái người thượng thượng thì vừa đẩy liền sôi, còn người hạ hạ đến thì sao? Lo hỏi chuyện đâu đâu không à? Nhưng mà chính ông là thượng thượng hay hạ hạ đây nè. Thì nếu ông thượng thượng hay hạ thì biết à. Chứ còn lo hỏi chuyện của người khác làm gì? Cho nên sư đáp ngay, ông là thượng thượng hay là hạ hạ? Nếu ông là thượng thượng á, thì ngay đó liền sôi đi. Còn nếu ông hạ hạ á, thì còn phải đợi nó nhiều. Cho nên ông Tăng liền thưa, thỉnh hòa thượng đáp thoại. Thì ông Tăng này cũng khéo, họ không nói là mình thuộc gì thượng thượng hạ hạ, nhưng mà thỉnh hòa thượng đáp thoại, tức là giống là thỉnh ngài hệ tự phân. Thì sư bảo thoại còn chưa có chủ, tức là cái người hỏi đó có sáng hay chưa. Thì ông Tăng thưa, con từ 7000 dặm đến đây, chớ tạo thành tâm hành. Thì sư đáp, y cứ một câu hỏi này của ông thì tâm hành á phải là chẳng được chăng? Thì ông Tăng này liền ngủ lại đêm rồi liền đi. Tuy nhiên là nghĩa là khi mà sư bảo rằng thoại còn chưa có chủ đó, nghe không? Tức là giống như là cái người hỏi đó, ông còn sáng chưa đó, thì ông Tăng là thưa là con từ 7000 dặm đến đây chớ có tạo thành cái tâm hành. Tâm hành tất nhiên là nghĩa là cái chỗ tâm mà nó có suy nghĩ đó, tức là tâm nó có thiện có ác, có vừa đổi, cho nên gọi là tâm hành. Tức là có thứ lớp đó. Thì sư bảo y cứ một câu hỏi này của ông á thì tâm hành phải là chẳng được chăng? Thì sư chỉ ngủ lại một đêm, tức là vị tăng ngủ lại một đêm rồi liền đi, tức là tạm dừng qua đêm, sáng liền đi. Thì vậy là không có trả lời, chưa trả lời gì hết, nhưng mà đó là cái ngầm nói lên cái gì? Bởi cái chỗ tâm hành là cái chỗ ở trong nội tâm, có thiện có ác, có dời có đổi, đó là cái chỗ gọi là hỏi tâm hành, là hỏi coi như để nghiệm người đó. Thì trong cái chỗ tâm hành đó thì có không đó, thì mình tự biết. Cho nên trong cái chỗ đó là đây là trong chỗ đó là chỗ tự biết thôi, chứ không phải là cái người ngoài mà gọi là suy nghĩ mà đến. Cho nên đây ông Tăng chỉ ngủ đêm rồi đi thôi, không nói gì. Có vị Tăng khác hỏi, người mà chẳng tiếp nối bên cạnh đến đây á thì thế nào? Tức là không tiếp nối theo ở bên cạnh đó, bên cạnh mà đến đây thì giờ là thế nào? Sư bảo ai? Ông Tăng thưa là tuệ duyên. Sư bảo hỏi gì? Ông Tăng thưa người chẳng tiếp nối bên cạnh đến. Sư liền lấy tay vỗ ông. Thì đây hỏi là hỏi cái người mà không có tiếp nối theo ở bên cạnh mà đến đây thì giờ thế nào? Mình là nhiều khi mình lo theo câu hỏi mà đáp, không? Thì đây cũng vậy, mình mới thấy ngay cái người hỏi. Cho nên hỏi là cái người chẳng tiếp nối bên cạnh đến đây thì bây giờ, nhưng mà cái người đó là ai á, không? Cứ lo hỏi cái người chẳng tiếp nối bên cạnh đến, nhưng mà bây giờ cái người đó là ai đi đó. Chứ còn mình cứ lo hỏi thế nào.